Đôi lúc chúng ta cũng một mặt giống như một cái người Pharisee mà buổi sáng hôm nay chúng ta học. Những người Pharisee ở trong Kinh Thánh nói đi nói lại rất là nhiều lần. Và trong Kinh Thánh thì Chúa cũng khen người Pharisee với các môn đồ của mình. Nhưng mà Chúa cũng cảnh cáo các môn đồ là đừng bắt chước người Pharisee về vấn đề đạo đức giả. Hãy bắt chước họ tốt hơn cái điều họ làm là cái sự công bình của họ về đời này. Họ làm rất là tốt. Cho nên Chúa nói các môn đồ rằng hãy bắt chước cái sự công bình của họ và làm tốt hơn. Nhưng mà đừng có bắt chước cái sự giả hình của họ. Đôi lúc chúng ta vô tình mình giống như những người Pharisee. Và Pharisee là những người họ rất là công bình hay là đạo đức. Họ tự nhủ họ là những người có thẩm quyền để đọc Kinh Thánh, giảng dạy luật pháp Môi-se và cắt nghĩa cho môn đồ, cho những người dân của họ lúc bây giờ. Một số, tôi nói không có đông, các tôn giáo ngày hôm nay họ cũng đặt họ vô cái thành phần là Pharisee. Họ là những người có thẩm quyền để lật Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh và giải thích Kinh Thánh. Và họ nói rằng nếu mà ai cũng đọc Kinh Thánh, giải thích Kinh Thánh là loạn, là mỗi người một ý, thì nó là loạn lạc hết cả. Và đấy là ý nghĩa của người Pharisee ngày xưa. Thực sự Kinh Thánh Chúa cho chúng ta, bởi đó lời Chúa nói cho chúng ta trong sách Giăng rằng khi chúng ta biết lẽ thật, when you know the truth, and the truth will set you free. Khi chúng ta biết lẽ thật là lời của Chúa, thì lẽ thật sẽ giải phóng cho chúng ta ra khỏi những cái sự gông cùm, ra khỏi những cái sự luật lệ và cho chúng ta sự tự do để chúng ta sống một cách vui mừng, bình an, nhịn nhục ở trong thế giới này. Cái sự công bình mà Chúa muốn dân sự môn đồ của Chúa ngày xưa giống như ông bà anh chị em chúng ta ngày nay học giống như người Pharisee là học về những cái bông trái tốt đẹp chứ không phải là học về cái đạo đức giả của họ. Bây giờ chúng ta không học để lên án họ mà học cho ai? Cho chính mình. Tại khi học Kinh Thánh chúng ta hãy áp dụng đọc cái này giống người đó quá, đọc cái này chắc cho người kia. Nhưng mà thực sự là của Chúa thì cho ai? Cho chính bản thân tôi, cho chính bản thân ông bà anh chị em. Cho nên một số những cái tôn giáo lớn họ nói rằng chỉ có những người thẩm quyền mới được giảng dạy và đọc Kinh Thánh mà thôi. Đây là những người Pharisee ngày xưa họ đã làm cái công việc này. Nhưng mà Chúa thì không muốn chúng ta làm cái công việc như họ. Tốt về công bình nên, nhưng mà đừng có giả hình giống như họ. Bây giờ những người Pharisee này họ tự hào lắm về đạo đức của họ. Nhưng mà một mặt khác, chúng ta biết đạo đức của họ là như thế nào không? Họ kiêng ăn mỗi tuần 2 lần. Họ dâng phần 10 rất là tốt. Họ rất là hãnh diện về họ làm ngày hôm nay $100 họ dâng $10. Một tháng 3,000 họ dâng $300. Họ rất là hãnh diện. Họ kiêng ăn, họ ra, họ rất là hãnh diện về cái sự kiêng ăn của họ. Họ nói mấy cái này ăn uống mê say. Thế nên khi mà các môn đồ và các cái người chung quanh, những người đi theo Chúa mời Chúa vào ăn thì Chúa nói cái người này đến và môn đồ của Chúa chỉ ăn uống không à. Và họ khoe mình về sự kiêng ăn của họ. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì Chúa nói là các ngươi là, chúng ta nghe Chúa nói là các ngươi hãy xé lòng đừng xé áo. Có là cái lòng của mình đầy dẫy những cái sự ham muốn, những sự xấu xa. Kiêng ăn có là dằn cái lòng mình xuống. Kiêng ăn có nghĩa là cái sự kiên kỵ cái gì mà mình thích. Ví dụ như một số người thích steak thì cái sự kiêng ăn của người đó là phải hôm nay tôi quyết định tôi không đụng đến miếng steak, không để miếng steak đó bắt phục được tôi mặc dù mình muốn đó. Hay là kiêng ăn của chúng ta ngày hôm nay có thể áp dụng thực tế hơn là những cái phone. 4-5 người ngồi cái bàn chúng ta thấy mà ai nấy cũng ngồi trong cái bàn ăn mà cứ lặng lẽ ngó tiệc tùng gì cũng ngó cái phone. Chúng ta đang bị cái sự nghiện ngập đó trong đời sống của mình. Chúng ta cũng nhờ anh Chúa để làm gì? Kiêng cái phone đi, kiêng cái computer của mình đi, kiêng những cái iPad, những cái gì mà làm chúng ta lệ thuộc, ham muốn nhiều hơn là lời của Chúa. Đó là cái kiêng. Và hôm nay chúng ta hãy học cái sự công bình tốt đẹp của người Pharisee, nhưng mà đồng thời cũng học tánh xấu để tránh cái điều của con người Pharisee. Hồi xưa chúng ta order báo hướng đi mỗi tháng, xin lỗi, mỗi 3 tháng một lần, một số báo ra là 200 tờ. Rồi chúng ta xuống còn 150 tờ, rồi còn 100 tờ, rồi cuối cùng còn 50 tờ, 50 cuốn. Rồi cuối cùng cứ mỗi 3 tháng thì còn 25 cuốn. Cái điều mà tôi muốn chia sẻ đây là tôi thấy chúng ta đang bị bội thực về thức ăn đời này, về YouTube, về Facebook, về Twitter, về những cái mạng xã hội khác. Nhưng mà chúng ta đang đói lời của Chúa. Tờ báo hướng đi rất là tốt. The Chân Trời Mới rất là tốt. Cái cuốn lịch cầu nguyện chỉ có 5 cuốn thôi. Tờ Chân Trời Mới hồi trước 50 tờ, từ 100 tờ xuống 50 tờ đến 25 tờ vẫn còn dư. Mà trong hội thánh của Chúa nhóm thì chúng ta thấy già trẻ lớn bé đâu có dưới 100 người. Nhưng mà cái điều mà chúng ta đang đói đây là 25 tờ hướng đi mới vừa về vẫn còn dư cả hàng chục tờ. Như vậy thì chúng ta hãy học cái tâm tình của người Pharisee. Họ rất là hãnh diện vì lời của Chúa. Còn chúng ta nói về thế gian, hôm nay chúng ta nghe nói ở động đất ở đâu chúng ta có thể biết. Ở Việt Nam bao nhiêu người chết vì Covid, hay lây lan bao nhiêu tỉnh thành thì chúng ta rành lắm. Nhưng mà nói vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, không biết câu kinh thánh nó nằm ở đâu. Ồ, ở đâu vậy mục sư? Mặc dù chúng ta đang ngồi mòn cái ghế ở trong nhà thờ rồi, chúng ta đang bị đói về sự công bình. Chúng ta hãy học cái sự công bình của người Pharisee. Họ đọc rất là kỹ, họ muốn dạy luật cho người khác, họ đọc rất là kỹ. Cho nên bây giờ chúng ta thấy cái sự công bình của người Pharisee phải bắt chước theo họ. Những người dạy luật chúng ta bắt chước họ. Họ làm điều tốt. Họ làm cái lời điều răn chúng ta không biết họ áp dụng như thế nào, nhưng mà họ làm rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái tâm tình ngược lại của họ. Đó là cái đạo đức giả. Thì chúng ta không lên án, mà chúng ta phải học để chúng ta tránh. Hoặc là chúng ta phải thấy cái điều đó là xấu để chúng ta không có nên làm theo. Câu chuyện ở trong Luca đoạn 6. Chúa Giêsu đến một cái đồng lúa mì, và các môn đồ của Chúa hái bông lúa, chà ra tróc rồi ăn. Có thể là câu chuyện này cho chúng ta thấy là Chúa có thể đang trên cái đường đi truyền giáo, không có thời gian ăn uống cho các môn đồ mà họ đói. Vì các môn đồ mới nói là các học trò của thầy làm trái luật, tại vì không được hái lúa ở trong ngày Sa-bát. Cái ngày Sa-bát không được gặt, ngày Sa-bát không được chăn trâu, chăn bò, không được trồng, không được hái. Đó là cái luật ở trong thời kỳ của dân Israel từ xứ Ai Cập về miền đất hứa. Chúa muốn họ tuân thủ cái luật này tại vì Chúa muốn họ nghỉ ngơi. Nhưng mà những người thầy dạy luật thì họ áp dụng một cách dùng kêu là quá khích hay là quá lố ở trong cái tinh thần tôn giáo của họ. Cho nên họ lên án những người học trò của Chúa Giêsu là không có được hái lúa ở trong ngày đó, tại vì họ không cảm thông là các học trò của Chúa đang bị đói. Họ lên án những cái công việc mà cái nhu cầu mà đó đang cần, họ thiếu sự cảm thông. Hồi nãy tôi kể quý vị cái ngón tay tôi bị đau đó, để làm gì? Khi nghe một người nào nói tôi đau tay thì mình bắt đầu sao? Cảm thông. Họ không cảm thông và họ hãnh diện về đạo đức. Tôi không có làm gì hết cả trong ngày Sa-bát. Rồi chưa dừng ở lại đó. Rồi họ dùng cái gì? Họ làm luật để mà bắt bẻ. Rồi Chúa Giêsu nói như thế này: các ông chưa đọc kinh thánh về điều David và các bạn đồng hành bị đói sao? Vua vào đền thờ và ăn bánh thánh chỉ dành riêng cho các thầy tế lễ mà thôi. Theo luật, cũng luật ở trong thời kỳ phục truyền luật ký, những cái người dòng dõi của A-rôn hay là những người Lê-vi, là họ Lê-vi, thì họ mới được ăn những đồ ăn và dâng ở trong đền thờ của Chúa, trong đó có bánh được dâng lên cho Chúa, và sau khi đó thì họ được phép bỏ ăn. Không một ai dân sự có thể ăn được những cái bánh này. Nhưng mà David và những 600 người đi trốn vua Sao-lơ lúc bây giờ không còn gì ăn khác, đi vô gặp thầy tế lễ ở thành Nóp và hỏi ông có gì ăn không, thì ông này nói chúng tôi còn có một số bánh mà chỉ được riêng ra thầy tế lễ ăn, và nếu những người đi theo ông mà không có bị ô uế bởi đàn bà thì có thể được phép ăn. Và họ ăn. Thì cái này nó cũng làm ngược lại với điều luật mà đã được ban cho dân Israel qua ông Môi-se lúc bây giờ hàng mấy trăm năm trước đó. Rồi chưa hết, sau đó thì Chúa mới nói như vậy thì việc các người đi theo David mà ăn được bánh đó thì không phạm luật. Thì cái vấn đề những cái người học trò của Chúa đi theo Chúa ăn bánh, ăn lúa chứ không phải là bánh nữa, bị đói thì có phạm luật sao? Và sau khi Chúa nói với họ cái câu này thì Chúa nói là Chúa, con người là Chúa, cũng là Chúa hay là chủ của ngày Sa-bát. Như vậy thì chúng ta biết rằng Chúa chúng ta không phải làm ra luật lệ rằng Ngài phá luật lệ. Ngài làm luật lệ, nhưng mà Ngài thi hành luật lệ theo cái ý định tốt lành của Chúa cho chúng ta. Tại vì Chúa muốn cái ngày Sa-bát chúng ta cần được nghỉ cho chúng ta. không phải cho Chúa nữa. Cái ngày Sa-bát chúng ta cái hình dung như thế này. Một tuần lễ chúng ta có 7 ngày. Ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Trước đây chúng ta phải làm luôn cả ngày thứ 7, chúng ta nhớ không? Nhưng mà sau này thì người ta tiến bộ hơn, văn minh hơn, máy móc làm thế cho con người nhiều. Cho nên ra sản phẩm nhiều hơn, ra những cái lúa gạo nhiều hơn thì người ta nói, ồ, chúng ta cần nghỉ ngơi bớt cho nên cắt ngày thứ 7 chỉ là thứ 6. Cho nên ngày thứ 7 là OT đó, là overtime. Phải không? Thì cái ngày overtime chúng ta đã được trả bao nhiêu phần trăm so với ngày thường? Quanh half, phải không? Là một lần rưỡi hơn. Tùy cái company nữa. Dạ. Dạ. Cho nên chúng ta thấy đó là cái điều tốt lành cho chúng ta. Chúa biết cái điều mà mình đang cần. Cho nên cái ngày Sa-bát là cái ngày còn lại. Và ngày Sa-bát đó là ngày để làm gì? Chúa nói là để thờ phượng Chúa. Nhưng mà trước hết cho chúng ta là chúng ta cần nghỉ ngơi. Chúng ta cần cái thời giờ cho mình, cho vợ mình, cho chồng mình, cho con cái. Thì giờ để chúng ta hồi phục tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta cần ngồi lại với nhau để thờ phượng Chúa. Chúng ta thấy vui mừng khi chúng ta đứng lên đây chúng ta hát ca ngợi Chúa không quý vị? Vui không? Vui chứ. Mình biết là mình hát giọng nhất, nhì, ba, tư, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười chăng nữa, nhưng mà Chúa vẫn nghe và Chúa nói cảm ơn các con hát hay lắm, tán tụng danh ta, vinh hiển lắm. Dù chúng ta hát giọng bao nhiêu, Chúa vẫn khen, đừng có sợ. Và chúng ta chỉ hát cho Chúa nghe. Đó là cái điều tôi vui lắm khi hội thánh mọi người đều hát. Hội thánh đây là tôi rất là không phải là kỵ mà tôi rất là không thích. Chỉ là một vài người đứng lên hát hoài và họ muốn tôn cao cái giọng của họ. Đúng, Chúa cho mỗi người một cái ơn. Nếu chúng ta biết dùng cái giọng đó để tôn cao danh Chúa thay vì để con người phải vỗ tay. Và con người mà vỗ tay lẹt đẹt thì chắc buồn lắm á. Nhưng mà không, trong khi chúng ta đứng lên đây mọi người đều hát thì chúng ta rất là vui để thiên sứ trỗi giọng hát với chúng ta. Và bây giờ chúng ta thấy cái ngày Sa-bát, cái lý do thứ hai không những là cho chúng ta và chúng ta để thờ phượng Chúa. Bây giờ chúng ta hình dung như thế nào khi mà một tuần lễ làm việc mệt mỏi rồi thì chúng ta ráng cái ngày Chủ nhật nữa. Ngày Chủ nhật thường là được trả gấp 2, phải không? Và đó là cái sự cám dỗ lớn lắm cho mỗi ông bà chị em chính mình tôi. Bình thường mình làm ví dụ 100 đồng một ngày, ngày Chủ nhật ráng một chút xíu thôi được 200 đồng một ngày. Ai là không thích? Và ma quỷ nó biết cái điều đó và nó tấn công chúng ta vào trong cái sự ham thích của chúng ta. Tại vì cứ chúng ta hình dung cứ làm như vậy hoài, một tuần không một ngày nào nghỉ, đến một lúc nào đó thì sức lực của mỗi chúng ta đều cạn kiệt hết cả. Cho nên Chúa cho chúng ta cái ngày Sa-bát để cho bản thân của mình. Không phải để chúng ta dành cái ngày Sa-bát đó nghĩ rằng ngày đó là ngày Chúa bắt buộc. Không, cho chúng ta. Và nhờ ơn Chúa, chúng ta phải biết sắp xếp thứ tự trong cái ngày thờ phượng Chúa, ngày yên nghỉ như thế nào. Những người hội thánh Do Thái ở đây, trước khi mặt trời lặn ngày Sa-bát thứ sáu, thì họ đã tới nhà thờ rồi. Đến khi mặt trời lặn đúng là 24 tiếng đồng hồ ngày thứ bảy thì trọn cái ngày Sa-bát của họ dành cho Chúa và họ đi về. Và trong những ngày, trong cái thời giờ mà họ ở đây, chúng ta biết họ làm gì không? Quý vị nhớ hội thánh Do Thái họ làm gì? Tối thứ sáu họ làm gì? Khi chúng ta ăn tối trước khi học kinh thánh, họ cũng ăn tối. Chúng ta hát, họ hát thờ phượng Chúa. Ban đêm họ nghỉ ngơi đây, họ gặp nhau bắt tay trò chuyện, rồi chúng ta sẽ thấy họ buổi sáng thờ phượng Chúa tiếp. Buổi trưa ăn trưa, buổi tối, một ngày đúng yên nghỉ cho họ và cho gia đình của họ. Tôi ao ước hội thánh chúng ta giữ ngày Sa-bát là ngày hôm nay. Từ sáng sớm đến chiều tối Chủ nhật, không biết quý vị, tôi nói không nói là từ chiều thứ bảy đến chiều Chủ nhật, mà tôi nói từ sáng sớm hôm nay đến chiều Chủ nhật này thôi. Là có nửa ngày thôi, một phần tư ngày. Một phần tư ngày thôi, chứ không phải đủ 8 tiếng đâu. Không biết chúng ta giữ nổi không? Nếu mà chúng ta giữ nổi như vậy thì đến bắt đầu giờ thờ phượng, cái người hướng dẫn đứng lên bắt đầu giờ thờ phượng Chúa thì chúng ta có quay qua quay lại trò chuyện người này nói hỏi thăm. Thì chúng ta không có đủ giờ thì giờ Sa-bát, phải không? Cho nên chúng ta phải cần ngồi nói chuyện trong cái giờ mà chúng ta dành cho Chúa. Và cái lý do cuối cùng trong ngày Sa-bát, Chúa muốn chúng ta tập thành sự tôn kính Chúa. Tôn kính Chúa đó là vâng lời, chỉ là như vậy thôi. Chúa nói chúng ta làm điều gì, chúng ta làm điều đó là chúng ta đang tôn kính Chúa. Cha mẹ nào cũng muốn con cái vâng lời cha mẹ. Không một cha mẹ nào vui lòng khi thấy con cái làm sai lời của mình hoặc là cãi lại lời của mình. Nhưng mà ngày hôm nay cái xã hội thay đổi nhiều quá. Con cái có thể họ nói, nó nói rằng khi mà nó học xong trung học, nó đã giỏi hơn cha mẹ nó nhiều rồi. Và khi bắt đầu nó lên lấy được cái bằng đại học, nó là có thể là dạy lại cha mẹ nó những điều mà cha mẹ nó không biết trong xã hội. Nhất là chúng ta là những người mà chưa bao giờ biết computer làm sao, chưa biết sử dụng cái smartphone làm sao, chưa biết email như thế nào, thì nó muốn làm thầy cho chúng ta nữa. Chứ không phải là nó muốn vâng lời chúng ta không thôi. Nó không muốn tôn kính chúng ta ở trong cái vấn đề dạy dỗ, mà nó nghĩ là nó biết hết trơn rồi. Quý vị có thấy không? Xã hội hôm nay là như vậy. Chúa chúng ta muốn con cái Ngài tôn kính Ngài, có sự vâng lời. Có sự vâng lời. Và cái sự vâng lời làm cho Chúa vui lòng hơn là cái của lễ chúng ta dâng lại cho Chúa. Khi mà Saul được Samuel truyền lệnh hãy đi giết những cái dân Amalek, tại vì chính dân Amalek đã làm cho dân Israel phạm tội tà dâm, phạm tội thờ cúng thần tượng. Ông cũng đi làm, ông đến đánh trận, bắt dân Amalek, giết sạch. Rồi cuối cùng còn giữ số chiên bò tốt, giữ lại vua Aga của dân Amalek. Và Chúa buồn lòng, tại vì Chúa đã nói với Samuel xích dầu cho ông Saul làm vua, là vua đầu tiên của dân Israel nữa. Và Chúa nói ta buồn lòng vì cái ta lập Saul làm vua. Ở trong Kinh Thánh một chỗ nói là Chúa hối tiếc vì cớ ông không vâng lời Chúa. Ở trong Samuel thứ nhất đoạn 16 nói là sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn lễ chiên đực, mở của chiên đực. Như vậy thì cái ngày sa bát hay là ngày thờ phượng Chúa, chúng ta tôn kính Chúa, đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta, sự vâng lời. Và đó là cái điều mà Chúa vui lòng hơn hết. Không phải là cái của lễ chúng ta dâng Chúa chúng ta vui. Chúa chúng ta không vui về những điều đó nếu chúng ta không có bài học vâng lời. Và đó là cái điều mà chúng ta học về cái ngày sa bát và cái tâm tình của chúng ta đối với ngày sa bát. Đừng có áp dụng sa bát một cách cực đoan, mà đừng có lạm dụng cái ngày sa bát một cách dễ dãi. Tại vì ví dụ tôi nói có thể hơi động chạm, có nhiều người nói mục sư nói thẳng quá làm cho nhiều người mất lòng. Tôi nói tại vì tôi nói là của Chúa. Còn nếu mà tôi muốn làm vui lòng người ta thì tôi làm cái người hề, cái người nói tâm lý đó, thì có lẽ là vui lòng nhiều người lắm. Nhưng mà quý vị có thấy ở trong Kinh Thánh chỗ nào mà người ta khen tiên tri đẹp lòng họ không? Không có. Họ chém, họ giết, họ bắt tiên tri bỏ tù, họ cùm tiên tri và có cơ hội họ giết tiên tri. Và lời của Chúa nói ra khó nghe lắm khi mà nói ra lẽ thật. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, nếu quý vị buồn buồn Chúa, đừng buồn tôi nữa. Ngày sa bát chúng ta dành cho mình. Điều thứ hai, để chúng ta tôn kính Chúa. Chúng ta nhớ không? Thực sự nếu mà chúng ta đảo ngược là chúng ta tôn kính Chúa trước khi chúng ta dành cho mình. Nhưng mà thực sự ngày sa bát là Chúa muốn chúng ta dành cho mình. Cho nên Chúa mới nói, Chúa là chủ, là Chúa của ngày sa bát. Chứ không phải là Chúa bị lệ thuộc vào ngày sa bát. Ngày sa bát Chúa dành cho chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đặt thứ tự ưu tiên, tôn kính Chúa và cho mình. Chúng ta không làm dụng ngày sa bát một ngày đó, ô mục sư ơi tôi không có ngày nào nghỉ hết, tôi phải ở nhà hút bụi, ở nhà clean up. Ô mục sư ơi tôi phải đi mua đồ, hôm nay người ta sale đến 75%, tôi phải đi, chúng tôi mất cơ hội. Tôi phải thay nhớt xe, tôi phải thay thắng xe, tôi phải đem xe đi sửa, tôi phải sửa nhà của tôi, phải sơn nhà của tôi, vân vân và vân vân. Chúng ta đang lạm dụng cái ngày sa bát. Tôi tin là Chúa không vui lòng, không phải là tôi, nhưng mà Chúa. Cho nên chúng ta muốn được Chúa ban phước, xin Chúa cho chúng ta tâm tình vâng lời, tôn kính Chúa qua cái sự vâng lời của mình. Không có lạm dụng ngày sa bát. Quý vị đi nhà thờ, bản thân cho chúng ta được lợi, tâm linh chúng ta vui mừng. Gia đình chúng ta được quay quần lẫn nhau. Khi chúng ta đến nhà của Chúa, vợ, chồng, con, cái vui mừng bằng bộ đồ mới đẹp nhất thì chúng ta ra mắt Chúa. Sau đó chúng ta được có cơ hội ngồi ăn thông công với nhau. Với ai? Với mình, với bạn thân, với những người xung quanh mình. Rồi nếu mà được chúng ta về nhà nghỉ ngơi, rồi sau đó đi ăn tối một bữa với nhau, chúng ta thấy vui mừng không quý vị? Ngồi quanh cái bàn gia đình, một bữa ăn gia đình được bày ra, thay vì đứa con chạy chỗ này, người chồng đi chỗ khác, người vợ đi shopping, chúng ta thấy một gia đình cuối cùng nát nát hết trang, tùm lum hết cả. Và lý do như vậy thì chúng ta thấy cái gia đình không còn hạnh phúc nữa. Hãy lợi dụng cái ngày sa bát đừng lạm dụng ngày Sa-bát. Lợi dụng không nên lạm dụng, không phải abuse nó. Và Chúa của ngày Sa-bát có nghĩa là như vậy, Chúa dành ngày Sa-bát đó cho chúng ta để chúng ta tôn kính Ngài. Bây giờ phần kế tiếp để chúng ta học ở đây. Một ngày Sa-bát khác, chúng nói về ngày Sa-bát cũng đoạn Kinh Thánh chúng ta đang học. Từ câu 6 đến câu 11, Chúa vào nhà hội để giảng dạy, cho nên chúng ta thấy Chúa đang làm gì? Làm gương cho chúng ta, phải không quý vị? Số người sau cái bệnh dịch thì họ nói hỏi nhà để họ coi YouTube, thì họ cũng e dè. Cái coronavirus vẫn còn đâu đó, mặc dù một số người đã chích ngừa hết rồi, chích mũi thứ nhất rồi, mũi thứ hai rồi, có thể là một số người đang chích mũi thứ ba đó. Họ nói thế đó lây lan kinh khủng. Mà những cái người khoa học họ tiếp tục cảnh báo, tiếp tục warning, tiếp tục làm cho con người lo sợ. Họ nói có một biến chủng khác, biến chủng Delta, nó ra khủng khiếp hơn hai cái kia và hai cái kia. Mấy người chích người 1, 2 xong là nó đã thông xong rồi. Bây giờ quý vị phải đi chích mũi thứ ba. Thủ tướng của bên Anh đã chích đủ 2 mũi trước đông. Ông đã bị Covid vô bệnh viện, ông chích đủ 2-3 mũi thuốc rồi, người Covid. Ngày hôm qua ông cũng bị Covid tiếp. Và những cái người thầy thuốc, những cái người khoa học, chúng ta không có chống đối về khoa học. Khoa học Chúa sanh ra và Chúa tạo dựng nên khoa học. Chúng ta thấy Chúa làm nên nhiều cái điều kỳ diệu hơn khoa học làm. Khoa học là những gì họ chứng minh thôi, họ tìm tòi, không có gì mới với mặt trời này. Họ trong truyền đạo nói con virus đã có ngày xưa rồi, không có mới. Cái quả đất quay quanh mặt trời một năm 365 ngày trong một cái vòng, đi giáp một vòng như vậy, không có mới. Nó vẫn quay bao nhiêu ngàn năm nay, người khoa học họ nói là bao nhiêu tỷ năm mặt trời, thế giới universe này đã có hình thành cả hàng tỷ năm rồi. Nhưng mà trong Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa dựng Kinh Thánh, Chúa dựng nên trời đất đến ngày hôm nay theo thời gian của Chúa. Chúng ta không phải là bao nhiêu tỷ năm chúng ta hình dung, nhưng mà cái mặt trời vẫn ở đó, quả đất không thay đổi, vẫn quay quanh rất là chính xác. Và mặt trăng vây quanh của quả đất cũng giống như vậy, không thay đổi. Và khoa học họ chứng minh điều đó, chỉ là chứng minh thôi. Bao nhiêu năm quý vị nhìn lên, nếu mà những người đã từng đi lính hay là ai đi hướng đạo thì chúng ta sẽ học về sao, cách theo dõi về phương hướng về sao. Đi tàu, không quân, lính, bộ binh này, phải không chú Nghiệp? Chú Lai hồi đó có học không chú Nhờ? Mình nhìn sao, đây là cái sao bắt đầu này, nó hướng cái đuôi nó về hướng bắc. Đây là sao Mỏ Cài, hay là đây là sao Đại Hùng Tinh, Tiểu Hùng Tinh, vân vân và vân vân. Và nhìn sao, khi trước chúng tôi không đi lính, chúng tôi còn nhỏ lắm, và tôi đi hướng đạo và nhìn sao để mà mình tìm cái hướng đi, không có la bàn không gì, nhìn sao để tìm hướng đi. Và hàng ngàn năm qua, khoa học và nói hàng tỷ năm qua đi chăng nữa, những ngôi sao đó cũng không thay đổi. Chúa diệu kỳ lắm quý vị, chính xác lắm quý vị. Những ngôi sao, tại vì một cái chòm sao, 7 cái ngôi sao bắt đầu nó không thay đổi, là những ngôi sao, 7 ngôi sao nó vẫn không thay đổi, không xê xích một chút xíu nữa cả. Và Chúa là Chúa của cả khoa học. Và những nhà khoa học thì cứ làm cho chúng ta lo sợ. Ví dụ sáng hôm nay người ta nói rằng những người bác sĩ ở tại Malaysia, xin lỗi, ở tại Ấn Độ, ngày hôm qua là con số 100 người chết trong cái dịch Covid lây lan ở Ấn Độ. Hay là ở tại Malaysia, cái dịch Covid cũng đang lây lan và cả hàng trăm người khác đang, bác sĩ đó, đang nằm trong nhà thương và cả hàng hơn trăm người khác đã bị chết rồi. Và họ cứ nói chứng minh là bác sĩ là những nhà y khoa, những người họ biết cách phòng ngừa, chữa bệnh cho người khác. Mà họ còn chết. Nhưng mà họ không đưa ra cái tin tức là từ ngày khoa học y khoa có đến giờ, đến ngày hôm nay bao nhiêu bác sĩ chưa bao giờ chết. Có bác sĩ nào không chết không quý vị? Có không? Cũng là con người, cũng phải chết. Cho nên họ lấy cái con số đó, họ làm cho con người lo sợ. Ồ, đây là những người bác sĩ, những khoa học gia mà còn chết, huống gì cho chúng ta. Và đây là cái điều mà ma quỷ cũng làm cho chúng ta run sợ. Cho nên vì lẽ đó người ta nói rằng trước cái Covid thì hội thánh còn đông đủ. Sau Covid, vì cớ cái quarantine mọi người ở nhà, rồi phải nghe livestream, Facebook, YouTube, vân vân, thì một số người được có cơ hội thờ phượng Chúa qua livestream với nhau, mục đích ngăn ngừa Covid. Nhưng mà hội thánh đây chúng ta không có giới hạn về cái con số. Cảm ơn Chúa, tại vì chỗ rộng rãi quá để chúng ta thờ phượng Chúa. Nhưng mà người ta nói sao COVID đến bây giờ hơn 50% những nhà thờ, xin lỗi, hơn 50% tín đồ từ các nhà thờ, không riêng nhà thờ Việt Nam, các hội thánh Mỹ, các hội thánh Hàn, đại người Nhật hay là tất cả đều vắng bóng ở trong nhà thờ. Và họ nghĩ rằng còn COVID. Và một số người lý luận, ồ, chúng tôi theo dõi qua Facebook live stream hay là YouTube live stream được rồi. Thực sự chúng ta đang bị đánh lừa về khoa học, mà Satan dùng những cái người khoa học gia không có lương tâm đó, tôi nói như vậy, để làm cho chúng ta bị khủng hoảng. Vừa rồi bên Anh, người ta nói là hàng trăm người bác sĩ ký cái đơn phản đối chính quyền. Và trước đây nước Mỹ cả hàng ngàn bác sĩ cũng ký đơn phản đối chính quyền là mở cửa chỗ này mở cửa, hay là không cho, không có cấm làm điều này, không cấm làm điều nọ. Đây là cơ hội để những nhà khoa học gia họ, những người tôi dùng từ là thiếu lương tâm á, họ lạm dụng cái quyền của họ. Và Chúa, chúng ta đang bị người ta coi thường. Và lòng yêu mến con cái Chúa nguội lạnh lần. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng một ngày sa bát thì Chúa vào nhà hội, Chúa không ở nhà coi live stream, Chúa không có giảng qua live stream, Chúa không có giảng qua YouTube. Ngày hôm nay Chúa cho chúng ta có những cái nền tảng khoa học hay là high tech kỹ thuật này để chúng ta có thể áp dụng trong cơ hội mà chúng ta có thể chia sẻ. Thực sự live stream hay là YouTube đã có trước khi COVID lâu lắm rồi. Và hội thánh của Chúa cũng dùng để mà có thể reach out được những người chưa biết Chúa. Và trong thời gian pandemic thì chúng ta cũng dùng cái điều này để làm cái cơ hội cho con cái Chúa được có cơ hội nghe lời Chúa và thờ phượng Chúa. Nhưng mà chúng ta đừng có lạm dụng cái điều này để nói rằng ồ, hôm nay vẫn còn pandemic, chúng tôi ở nhà coi YouTube, coi live stream. Hãy học cái tâm tình của người Pharisee. Họ giữ ngày Sa-bát rất là cặn kẽ. Và đây là cái điều mà chúng ta cũng học. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta gương theo gương của Chúa Giêsu đến ngày Sa-bát vào trong nhà hội. Và có cơ hội chúng ta sẽ học về Khải Huyền một lần nữa. Ở trong Khải Huyền chúng ta nghe nói hình ảnh về những cái con ngựa bạch, con ngựa đen, con ngựa đỏ, con ngựa vàng, hay là con, quý vị thấy những người cưỡi ngựa. Một số trước đây những cái người giải kinh hay là những người đứng lên giảng buộc giảng đấy là cái người cởi cái con ngựa trắng đó là Chúa Giêsu. Và lúc đó tôi đã có cái sự ngần ngại phân vân về cái điều giải thích này, nhưng mà tôi không có tin điều đó, tại vì ở trong Khải Huyền thì nói là người đó có một cái giống như cái con ngựa bạch, con ngựa trắng, nói về vị vua. Thì kỳ đó những người mà vua, những hoàng đế, kể cả Caesar hay là ông Alexander, hay là đi đánh đâu về thắng trận, họ về họ bằng bộ đồ trắng, cởi con ngựa trắng và đi vào thành thì dân sự đứng hai bên đón rước, hô hào, tung hô họ. Nhưng mà ở trong đoạn 4, ở trong Khải Huyền, mấy mốt chúng ta có cơ hội chúng ta học, thì ở đây nói là tôi được Thánh Linh cảm động, thấy một ngôi đã đặt ở trên trời và một đấng đương ngồi ở đó. Và đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng trắng như lục bửu thạch bao quanh chung quanh người. Chung quanh ngôi có 24 ngôi khác là trên những 24 trưởng lão mặc áo trắng và đội mão triều thiên bằng vàng. Và ở đây mô tả về hình ảnh Chúa Giêsu ngồi trên ngai cùng 24 trưởng lão, chứ không có cái cảnh là qua cái đoạn bốn cái con ngựa thì không có cảnh là Chúa Giêsu cởi con ngựa trắng. Và một số những người dạy kinh hay là một số những người họ giảng kinh thánh thì ở trong qua đoạn 6 thì họ nói đây là người cởi ngựa trắng là Chúa Giêsu, tôi không tin. Tại vì đoạn 4 nói rất là rõ Chúa đang ngồi trên ngai thì Chúa không có lý do này để xuống cởi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy qua đoạn 6. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ nhất. Chiên con là chỉ về hình ảnh Chúa Giêsu. Xin lỗi. Khi chiên con mở ấn thứ nhất trong bảy cái ấn, thì tôi thấy một con trong bốn con sinh vật nói tiếng như sấm mà rằng: hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch, người cưỡi ngựa, có một cái cung, có cả ban cho nó cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng ở tại đầu, đến đâu cũng thắng đó. Và chúng ta nghe mở chiến ấn thứ hai thì con những con sinh vật nói hãy đến, thì thấy cái con ngựa sắc hồng. Đến mở ấn thứ ba thì chúng ta thấy con ngựa đen. Và chúng ta thấy không, ấn thứ tư được mở ra thì chúng ta thấy con ngựa vàng. Như vậy thì con chiên mở ấn, chúng ta hay lật đề chút xíu đây, nhưng mà chúng ta sẽ quay lại về cái bài học đạo đức giả của những người Pharisee mà chúng ta nên tránh. Và tôi muốn thoáng qua chỗ này tại vì sao? Chiên con là Chúa Giêsu, ngày mở ấn thì người ta thấy cái con ngựa bạch, cái người cởi ngựa, đến đâu thắng đó. Thì một số, tôi nói là một số như giảng kinh thánh hay là giải kinh thì nói là Chúa Giêsu. Và tôi đã, lúc bây giờ tôi không tin đó là Chúa Giêsu, tại Chúa Giêsu đang ngồi mở ấn. Chúa Giêsu không xuất hiện hai ba cảnh chỗ khác, đóng hai ba vai như thế này. Và quý vị biết ai là cái người bằng áo trắng, cởi ngựa trắng không? Bây giờ quý vị biết là những người ra trường học về y khoa đó, học về thuốc, học về nha khoa, họ thường bằng áo gì? Blue, trắng, phải không? Họ bằng áo màu trắng. Và cái người cưỡi ngựa này đến đâu, có kẻ ban cho nó một cái cung, ban cho mở triều thiên, người đến đâu thắng đó. Khoa học ngày hôm nay đang làm cho thế giới khủng hoảng. Thế giới cần phải chích thuốc ngừa một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, và có thể là mỗi năm hai ba lần. Và thế giới đang bị đảo điên vì cỡ những người, tôi nói là thiếu lương tâm chút xíu, là những nhà khoa học gia, là những bác sĩ, là những người bằng đồ trắng. Quý vị tin tôi đi, không phải là Chúa Giêsu đâu. Và đúng, họ đã làm cho thế giới đảo điên. Họ đã làm cho thế giới khủng hoảng về kinh tế, khủng hoảng về gia đình, khủng hoảng về sức khỏe, khủng hoảng về niềm tin. Phải là người cởi ngựa trắng, bằng đồ trắng. Không phải là những người bằng đồ trắng để xấu hết đâu. Có những bác sĩ có lương tâm, có nhiều người bác sĩ vì cái túi tiền của họ, họ làm theo. Còn bác sĩ Fauci là cái người đứng trưởng về y tế dịch lệ của nước Mỹ. Ông tuyên bố thế này, thế khác, thế kia, làm cho thế giới ngày nay đảo điên luôn. Quý vị có thấy điều đó không? Và con ngựa trắng xuất hiện, đó là như vậy đó quý vị. Ông nói hôm nay không cần mask, hôm nay cần mask. Hôm xưa mấy đứa trẻ không cần chích thuốc, hôm nay nó phải chích thuốc. Những người lớn không cần đeo mask, bây giờ mai mốt phải đeo mask. Và cứ như vậy ông họ làm cho thế giới đảo điên, và thế giới theo. Cứ như vậy mà làm theo. Đến đâu thắng đó là như vậy. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Bây giờ chúng ta trở lại bài học. Hồi nãy tôi muốn nói đến lời của Chúa được giảng dạy ở trong nhà hội. Và Chúa muốn chúng ta được thờ phượng Chúa ở trong nhà của Chúa ngày hôm nay giống như vậy. Chúng ta hãy bắt chước về những người Pharisee, về lời của Chúa. Họ đọc lời của Chúa, họ giảng lời của Chúa, họ giải thích lời của Chúa. Cho nên đó lý do tôi khích lệ con cái Chúa nên học kinh thánh là như vậy. Đừng để một số người tự cho họ là những người có cơ hội, có khả năng để mà đọc kinh thánh thôi. Chúng ta là những người đọc kinh thánh và giải thích tầm phào. Đừng có để những người đó nói chúng ta những điều đó và chúng ta tin. Hãy đọc lời của Chúa. Amen quý vị. Hãy học lời của Chúa. Người ta giảng dưới đây mình phải tra cứu theo. Đừng đứng giảng trên này, ở dưới chúng ta cũng tra cứu, mà tra cứu trong iPhone, tra cứu trong những cái email hôm nay nói điều gì. Các message đang nhắn cho tôi ngày hôm nay có cái gì xảy ra. No. Tra cứu lời của Chúa. Khi chúng ta nghe lời của Chúa giảng ở đây, hãy tra cứu lời của Chúa. Không phải tra cứu để bắt bẻ anh chị em mình hay là người đứng giảng đó, mà tra cứu để coi đúng không, và chúng ta làm theo, học theo. Xin Chúa ban phước cho ông bà anh chị em chính mình tôi. Ở trong Matthew đoạn 12 câu 11 cũng nói về câu chuyện về người teo tai được chữa lành. Thì tại trong tôi muốn trưng dẫn cái phần kinh thánh này tại vì nó bổ túc cho cái Luca đoạn 6 mà chúng ta học đây. Thì đoạn giảng dạy thì trong đó có những người Pharisee cũng chăm chú theo dõi xem Chúa Giêsu có làm gì đâu, không phải là chăm chú để mà coi thử Chúa dặn đúng hay sai nữa, mà coi thử Chúa làm gì chắc không. Chúng ta để ý không, hồi nãy cho tôi nói khi mà người giảng ở trên này chúng ta cũng tra cứu, mà tra cứu để làm gì? Áp dụng. Đừng bắt bẻ, đừng chê trách, đừng có nói cái người này, chúng ta phải học. Còn những người Pharisee này, nếu mà vô tình chúng ta không làm thì chúng ta bắt chước những người Pharisee này, coi thử Chúa làm gì sai không bây giờ. Và Chúa có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không, để lấy cớ mà tố cáo người. Xin Chúa cho chúng ta khi nghe lời của Chúa, học lời của Chúa, cũng tra cứu, học hỏi, áp dụng cho mình. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa. Chứ đừng để tra cứu rồi tìm cái chỗ sai, chỗ phẩy, chỗ chấm gì trật một chút xíu chúng ta bắt bẻ. Amen quý vị ha. Rồi bây giờ cuối cùng ở đây là gì? Chúa biết ý tưởng của họ. Chúa biết ý tưởng của họ. Và trong cái buổi nhóm thường, những cái chương trình giảng dạy của Chúa luôn luôn có sự chữa lành, chữa bệnh. Và trong đó có một người teo tai. Và Chúa nói với người teo tai, hãy đứng dậy. Và trước mặt mọi người, Chúa làm cách lén lén phía sau. Và cái người này liền vâng lời. Chúa Giêsu quay sang hỏi những người Pharisee rằng, tôi hỏi các ông ngày Sa-bát nên làm điều thiện là hợp pháp hay là làm điều rồi ác. Tôi đang đọc cái bản dịch hiện đại, là bản dịch mới để chúng ta dễ hiểu. Nên cứu người và nên hại người. Hồi nãy tôi nói quý vị chia sẻ trong Matthew đoạn 12 đó, thì câu chuyện này cũng nói giống như vậy, mà Chúa nói là trong ngày Sa-bát, nếu mà các ngươi thấy một con chiên của mình bị rớt xuống hố, rớt xuống giếng cạn, thì mình có nên kéo nó ra không? Cứu nó ra không? Và lý do là họ đang bắt bẻ Chúa Giêsu về cái công việc Chúa làm trong ngày Sa-bát. Chúng ta có hình dung cái con chiên đó là một của cải cho một cái gia đình của người Do Thái lúc bây giờ. Một của cải, một cái gia tài quý cho họ. Con chiên giống như một cái con bò sữa để mà nuôi nấng gia đình, cần sữa, cần lông, cần thịt. Và giá trị của con chiên về vật chất, người ta đã quý nó rồi. Khi thấy con chiên rớt xuống hố, người ta trong ngày Sa-bát không một ai cứ để thôi kệ dành nó đi. Nó la, nó hét, nó rú, nó rên, nó rỉ, nó rên xiết, nó kêu cầu, kệ nó đi, bịt tai nó đi, ăn xong ngày Sa-bát nghỉ ngủ ngày hôm sau, cứu nó. Có thể nó chết. Phải không quý vị? Và bất cứ giá nào, một người chủ có một con chiên rớt xuống đất, họ xin lỗi rớt xuống giếng, họ phải cứu nó. Một con chiên giá trị về vật chất, giá trị về vấn đề nuôi dưỡng gia đình thôi, gia tài, một của cải cho gia đình thôi, họ cũng đã quan tâm rồi. Huống gì ở đây một con người mà đang khó chịu về cái tai giống như tôi, bị dập ở trong này xương nó nát ra và đụng đâu nó nhức đó. Như Bảo Lộc, vợ của tôi không phải là khoe quý vị về bệnh tật của chúng tôi, mà đau nhức tối ngủ sức bó cứ như vậy và khó chịu vô cùng. Nên làm điều gì? Chờ đi, sao bác sĩ tới, ráng chịu đi. Không, một người đang có nhu cầu, đang đang cần được sự chữa lành, giá trị đó là con người còn quý hơn con chiên nữa, cần phải cứu. Và Chúa làm cái công việc lành hai việc ác quý vị, lành cần được sự ca ngợi, cần biết ơn. Những người Pharisee thì không, họ nhìn về đạo đức của họ, về con người điều răn đó, nhưng mà họ bắt chẹt Chúa về cái điều đáng làm, cần phải làm. Có nhiều người ngày hôm nay đang la ó lên về những cái gì mà chính quyền trước đây họ làm. Trước đây có những cái số tiền mà được giúp đỡ cho những cái chỗ Planned Parenthood, là cái chỗ mà giúp đỡ cho những cái đất nước nghèo, trong đó nước Mỹ chúng ta là những cái tổ chức đó cũng có mạnh lắm, để gieo rắc vấn đề là cái lý do chính đáng họ nói là để mà giúp cho những người ở quê hương nghèo khó, mà họ những cái quê hương nghèo khó mà họ muốn sinh con, chặn đứng lại không sinh con. Những người bị hãm hiếp, họ không muốn sinh con, họ chặn đứng lại, họ móc, họ moi, họ giết. Và cái đó tự do. Mấy ngàn tỷ đô la trong cái hệ thống xây dựng nền tảng, người ta kêu là cái basic nền tảng là hạ tầng cơ sở đó, nó được kẹt theo số tiền cả hàng tỷ đô la để giúp cho những cái chỗ đó. Người ta ok. Và họ nói rằng những cái người đánh chó đánh mèo là real, là những người mà abuse. Quý vị đánh con chó quý vị có thể ở tù, đánh con mèo quý vị có thể bị bắt, hay là bỏ con ngựa ngoài trời lạnh. Chúng ta nghe tin tức trong những lúc mùa đông là người chủ đâu để ngựa ngoài, ngựa sống ngoài trời mà. Rồi người, những người đó bị hàng xóm tố cáo, cảnh sát đưa những animal control tới bắt, và cuối cùng người đó phải mắc hết cả đàn ngựa và bị ra tòa, bị phạt tiền, bị ở tù. Nhưng mà giết những đứa trẻ còn trong bụng mẹ, nó có cảm xúc vui buồn, nó có cảm xúc biết cảm xúc của người mẹ lúc như vui, lúc thế này thế khác, nó đã biết hết trơn rồi. Họ nói đó là điều tốt, ủng hộ để làm. Họ lên án những người chống lại những cái điều đó là tội ác, là con người khóa cái sự tự do của những người phụ nữ khác. Cho nên đó họ nói là họ là những người pro-life, là những người ác. Còn họ là pro-choice, họ là những người đang làm điều thiện. Xin Chúa thương xót cho chúng ta, cầu nguyện cho đất nước này, cầu nguyện cho con cái của mình. Xin Chúa cho chúng ta biết làm cái điều mà chúng ta có thể làm được khi có cơ hội điều thiện. Trong cái ngày mà chúng ta thờ phượng Chúa, trong ngày Sa-bát, trong ngày được biệt riêng cho mình, cho gia đình mình, và nhất là chúng ta để tôn kính Chúa, để được Chúa ban phước. Chúng ta vui mừng lắm, ở trong hội thánh có một thành viên mới, phải không? Con của cô Liên và Đức, cháu ngoại của cô Quý ở đây, cháu nội cô Quý. Chúng ta thấy rất là vui, phải không quý vị? Sáu ao, chín ao. Và chúng ta thấy một thành viên ra chụp lên cái hình một đứa trẻ thật là dễ thương. Quý vị hình dung như thế nào? Trước đây một vài tháng có những phụ nữ giống như vậy, gần cái ngày sinh họ cũng lấy ra, và đó là cái điều tốt với họ. Xin Chúa cho chúng ta biết phân biệt, học cái điều công bình của những người Pharisee, đừng bắt chước họ, và đừng có học cái tâm tình lên án chỉ trích người khác. Đó là cái đạo đức giả mà người Pharisee đang làm. Và chúng ta cũng học điều đó. Đừng bao giờ lên án ai, đừng bao giờ chỉ trích ai, để chúng ta không bao giờ bị lên án và chúng ta không bị chỉ trích. Amen quý vị. Chúng ta đứng lên, chúng ta cùng.